chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 17 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Ông đã pha cà phê và ngồi nơi ghế hút thuốc khi bà xuống nhà bếp. Ông mỉm cười với bà. Bà bước ngang qua phòng đến úp mặt vào cổ ông, luồn tay vào mái tóc ông. Ông ôm lấy hông bà, kéo sát lại gần, đặt ngồi trên đầu gối và vuốt ve bà. Cuối cùng ông đứng dậy. Ông mặc chiếc quần jean có dây treo, áo sơ mi kaki giặt sạch, mang đôi ủng hiệu Red Wing và con dao quân đội bên hông. Chiếc áo phóng viên mặc ngoài thì còn móc nơi lưng ghế. Tấm tre ống kính thòi ra trên túi áo. Chàng cao bồi đã sẵn sàng lên yên. Đến lúc anh phải đi. Francisca lắc đầu và bật khóc. Bà thấy dòng nước mắt lăn trên má ông, nhưng ông vẫn cố cười, nụ cười nhếch mép của ông. Thỉnh thoảng anh viết cho em ít chữ có được không? Anh muốn ít ra cũng gửi cho em một hai bức. Được. Francisca vừa nói lấy cái khăn móc nơi tủ bếp chùi mặt. Em sẽ kiếm một cớ nào đó để nhận ảnh của một anh nhiếp ảnh hippie, với điều kiện là không thường xuyên lắm. Em có địa chỉ và số điện thoại của tôi ở Washington rồi chứ? Bà lắc đầu. Còn nếu tôi không có ở đó, cứ gọi cho văn phòng của tờ National Geographic. Tôi sẽ ghi cho em số điện thoại. Ông viết lên cuốn sổ để gần máy điện thoại, xé rồi đưa cho bà. Hoặc em có thể tìm trên tờ tạp chí cũng được, cứ hỏi phòng biên tập. Phần lớn thời gian họ biết anh ở đâu. Đừng do dự nếu em muốn gặp anh hoặc chỉ để nói với anh. Hãy gọi đến tổng đài PCV. Như thế, việc liên lạc với anh sẽ không có gì trong bảng liệt kê lần gọi điện thoại của em. Anh cũng còn ở lại nơi đây vài ngày nữa. Hãy nghĩ về những điều anh nói. Anh cũng có thể trở lại đây và thu xếp nhanh chóng để chúng ta có thể cùng nhau đi về Tây Bắc. Francisca không trả lời. Bà biết quả thật ông có thể thu xếp mọi thứ một cách nhanh chóng. Richard trẻ hơn ông 5 tuổi, nhưng Richard không có sức mạnh về mặt thể chất và tinh thần như Robert Kinkett. Ông mặc áo ngoài vào, tâm hồn Francisca giờ đây thẫn thờ, trống rỗng, xa vắng. Đừng đi, Robert Kinkett. Bà nói và nghe tiếng mình khóc trong lòng. Nắm tay bà, ông bước qua cửa và tiến lại gần chiếc xe tải. Ông mở cửa chiếc xe phía tay lái, đặt một chân lên bục xe, rồi quay lại và ôm lấy bà vài phút. Chẳng ai mở miệng nói một lời, họ chỉ đứng đó, yên lặng đón nhận, ghi sâu trong lòng mình cảm xúc của người kia, những cảm xúc không bao giờ xóa được. Họ tái xác nhận sự hiện hữu của cái thực thể đồng nhất mà ông đã nói. Rồi cuối cùng, ông buông bà ra, bước lên xe tải, ngồi xuống nhưng vẫn để cửa mở. Dòng nước mắt chảy dọc theo gò má Francisca, chậm rãi. Ông đóng cửa xe, bà lề kêu rít. Như thường lệ, chiếc xe tải Harry chừng như không muốn mở máy. Nhưng rồi, Francisca nghe thấy tiếng Robert ấn trên bộ gia tốc, và chiếc xe tải cuối cùng cũng chịu khuất phục. Ông cho lùi xe và dừng tay một lúc cười. Ông đưa ngón tay chỉ con đường hẹp. Em biết đó, con đường tháng sau anh đi là sang phía nam Ấn Độ. Em có muốn anh gửi một tấm thiệp không? Francisca không thể thốt nổi ra một lời mà chỉ lúc lắc đầu. Bà không thể liều để cho Richard có thể tìm thấy tấm thiệp trong hộp thư. Bà biết rằng Robert Kinkett hiểu được. Ông nhẹ nhẹ lắc đầu. Chiếc xe tải lùi ngang qua sân, nghiến lào xào trên lớp sỏi, làm đàn gà chạy nháo nhác. Chú chó Jack đang đuổi theo một con gà trong kho chứa máy. Qua cửa sổ, Robert Kinkett ra dấu chào tạm biệt. Bà có thể thấy ánh mặt trời phản chiếu nơi chiếc vòng bạc trong tay ông, cũng như thấy hai chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi mở rộng. Ông lái xe ra ngõ và xuống đường. Francisca dụi mắt, cố gắng nhìn theo ông. Ánh mặt trời phản chiếu qua làn nước mắt, tạo thành những lần kính lạ lùng. cũng giống như bà đã làm lần đầu tiên khi họ gặp nhau. Francesca rảo bước về phía con ngõ và nhìn theo chiếc xe tải già nua nhấp nhô trên lối đi gồ ghề. Khi ra trên đường quốc lộ, xe dừng lại, cửa xe mở ra và ông lại xuất hiện nơi bục xe. Ông nhìn thấy Francesca từ 100 mét trên cao, trông nhỏ xíu vì khoảng cách đó. Ông đứng yên đó, trong khi chiếc xe tải nổ máy một cách buồn chồn trong ánh nắng mặt trời. Ông nhìn về phía Francesca. Không người nào phát một cử chỉ, họ đã nói lời giã biệt rồi. Người vợ của một trại chủ và một sinh vật ở điểm tối hậu trên một nhánh của dòng tiến hóa, chàng cowboy cuối cùng. Trong 30 giây, ông đứng yên đó, cặp mắt chuyên nghiệp của một nhiếp ảnh gia không bỏ sót một chi tiết nào, cố gắng tạo ra một hình ảnh riêng tư mà ông sẽ không bao giờ quên. Rồi ông đóng cửa xe và bắt đầu tăng tốc độ. Khi rẽ trái tiến về Winterset, ông ngoái người lui, ngay trước chỗ một lùm cây ở phía tây bắc của trang trại, nơi không bị khuất mắt, và thấy bà đang ngồi bệt ở đầu ngõ, chân bắt chéo trong làn bụi mù, đầu gục xuống hai bàn tay. Richard và hai con về nhà lúc xế chiều, huyên thuyên đủ chuyện về hội chợ và về chiếc ruy băng mà con bê của họ đã giành được trước khi nó vào lò thịt. Về đến nhà là Caroline lập tức ùa vào máy điện thoại. Hôm đó là thứ sáu nên Michael lái xe lên phố để vui đùa như bọn trẻ vẫn làm vào chiều cuối tuần, nhất là để lân la đến các quán ở quảng trường, ngồi tán gẫu hoặc bình luận về các cô gái lái xe đi ngang qua trước mặt. Richard thì bật tivi và bảo Francesca là bánh bắp ngon tuyệt khi ngủ ngoàng một miếng lớn với bơ và siro. Francesca ngồi trên ghế xích đu trước hiên. Richard bước ra khi chương trình phát hình chấm dứt vào lúc 10 giờ. Ông vươn vai và nói, đi xa và về lại nhà thật thích. Rồi nhìn bà ông hỏi, Franny, mọi chuyện tốt chưa em? Trông em có vẻ hơi mệt. Ừ, mọi chuyện tốt cả Richard ạ. Em mừng khi thấy anh trở về nhà mà không có chuyện gì. Ừ, hội chợ dài quá, anh mệt muốn chết. Em vào nhà chứ, Franny? Lát nữa đã, ngoài này dễ chịu và em muốn ngồi thêm một lúc nữa. Bà cảm thấy mệt mỏi và bà cũng sợ Richard muốn yêu bà. Tối nay, bà không thể chịu đựng nổi điều đó. Bà có thể nghe thấy tiếng chân ông bước trên phòng ngủ, ngay phía trên đầu chỗ ghế xích đu bà đang. Ngay phía trên đầu chỗ ghế xích đu bà đang ngồi, đôi chân trần dẫm trên nền dưới mái hiên. Từ phía sau nhà, bà nghe tiếng máy thu thanh của Caroline. Những nhà tiếp đó, bà tránh không lên phố. Ở đâu đó chỉ cách vài cây số. Thật tình bà nghĩ, mình không thể chủ động được nếu gặp ông. Bà dám chạy ảo về phía ông và la lên, nhanh lên, chúng ta phải đi ngay tức khắc. Trước đây, bà dám liều, mặc dù có thể bị người ta thấy ở cầu Seda. Nhưng bây giờ, gặp lại ông thì quá là liều lĩnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 17 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert C. Mueller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.